15. Chiêu bài cuối cùng của Devadatta. Ngày hoàng cung làm lễ hỏa táng nhục thân đức vua Bimbisara, không ai mời mà Đức Phật vẫn tìm đến quảng trường hoàng cung để chú nguyện cùng cả một lực lượng tăng đoàn hùng hậu 3-4 nghìn vị tỳ khưu vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh, và dân chúng cũng vòng trong vòng ngoài nhiều lớp ken chân không lọt. Họ quý kính, tiếc thương và ngưỡng mộ vị vua hiền đức nhân ái bị kẻ gian ác hãm hại. Vị vua trẻ Ajatasattu vừa thấy cái bóng của Đức Phật liền cảm thấy bất an, sợ hãi, nên ông trốn trong cung. Devadatta cũng cùng tâm trạng như Đức Vua, nên ông và chúng đệ tử tìm cách tránh né khi thấy uy lực của Đức Phật như phủ trùm thiên hạ, che mờ luôn cái uy tín hư giả vì ti tiểu của ông. Trước khi trở lại Trúc Lâm, Đức Phật nói với đại chúng rằng: ai ánh sáng thì sẽ đi theo với ánh sáng, hòa với ánh sáng. Ai là bóng tối thì sẽ đi theo với bóng tối, chìm trong bóng tối. Đức vua Bimbisara của chúng ta suốt một đời anh minh và hiền đức, nên đã hóa sanh làm một vị thiên, kề cận Tỳ Sa Môn Thiên Vương để hộ trì giáo pháp. Đức vua của chúng ta đã có một đời sống mới, hạnh phúc, an vui và có nhiều oai lực hơn kiếp sống cũ. Đấy là điều mà chúng ta nên mừng vui mới phải. Chư vị hãy về đi, chẳng có gì phải bận bịu và tiếc thương nữa. Riêng về Devadatta, sự việc mấy lần hãm hại Đức Phật của ông đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, dường như không còn ai là không biết. Những hành động tệ hại ấy làm cho Devadatta biến thành cái bóng của quỷ dữ, và dư luận quần chúng cũng như hai hàng cận sự đều lên án ông một cách nghiêm khắc và xa lánh ông như xa lánh cùi hủi. Chính vua Ajatasattu cũng chán nản ông, bỏ rơi ông, không nâng đỡ ông nữa. Mọi ân huệ của vua thế là mất hết. Khi lòng sân độc muốn hại Phật và lòng tham vọng đẩy ông đến chỗ xấu xa như thế, thì mọi khả năng thần thông phép lạ của ông cũng tiêu tan luôn. Thế nhưng ông chưa chịu ngừng lại. Với trí thông minh sẵn có, ông quay qua chiêu bài khác. Ông giả vờ đến sám hối Đức Phật và xin Ngài ban hành thêm 5 điều vào quy chế cho hàng xuất gia. Thầy tỳ khưu phải sống trọn đời trong rừng, vườn hoang, động vắng, núi sâu, không được ở trong thành phố, làng mạc, tu viện hay tịnh xá. Thầy tỳ khưu phải trọn đời ôm bát xin ăn, không được dự lễ trai tăng hay nhận lời mời đến tư gia đặt bát hay thọ thực của hai hàng cận sự. Thầy tỳ khưu phải lượm vải rách, vải người ta quăng bỏ bên đường, vải bó xác tử thi để cắt may làm y mặc, không được phép thọ nhận vải đẹp, vải tốt, vải lành nguyên của thí chủ dân cúng. Thầy tỳ khưu trọn đời phải ngủ nghỉ chỗ không có mái che, nơi khoảng trống, dưới cội cây, giữa nghĩa địa, không được ngủ nghỉ trong phòng ốc liêu cốc. Thầy tỳ khưu trọn đời phải ăn ngũ cốc, rau trái, không được dùng các loại thịt, dù là thịt động vật đã chết. Đức Phật thấy rõ giả tâm của ông, nhưng Ngài chỉ nói: hôm nay mà ông còn đến đây để giả vờ xin những điều có vẻ rất đúng đắn như vậy nữa hay sao? Ông biết Như Lai sẽ từ chối, và rồi ông sẽ đi rêu rao đây đó rằng những điều ông đệ đạt yêu cầu là chân chính hơn cho giáo pháp, là tốt đẹp hơn cho hàng xuất gia. Thế là một số tỳ khưu nông nổi và quần chúng nhẹ dạ lại bị ông mê hoặc bởi chiêu bài cao thượng ấy. Còn đệ tử của Như Lai thì 5 điều kia có người thực hành là tốt, hay chỉ thực hành trung đạo, 5 điều ấy cũng tốt không khác gì. Cứ để họ tùy nghi lựa chọn theo sở thích, khả năng sức khỏe và sở hành của mình. Ông nên nhớ rằng với ăn, mặc, ngủ bao giờ Như Lai cũng hằng khuyên là nên thiểu dục và tri túc, ăn mặc ngủ chừng mực vừa đủ, dị dãng là điều cần yếu, và quan trọng nhất là phải có một tri kiến chân chánh như thế nào, phải tu tập một giáo pháp như thế nào, con người mới trở nên hiền thiện được. Này Devadatta, chiêu bài của ông chỉ có thể lừa dối được kẻ ngu, kẻ tin, nhẹ dạ, không bao giờ qua mặt được người có trí, mắt sáng, có đức tin vững chắc đâu. Thôi, ông hãy đi đi, đừng bao giờ trở lại nơi này, trở lại tăng đoàn của Như Lai nữa. Hôm nay Như Lai đã nói quá nhiều, quả địa ngục đang chờ đón ông đấy. Hãy ghi nhớ lời ấy, và chỉ cần ghi nhớ một lời ấy mà thôi. Đức Phật đã ân cần giải thích, đã tận tình nhắc nhở, đã từ bi cảnh tỉnh Devadatta và hội chúng như vậy rồi. Nhưng cũng có chừng 500 tỳ khưu bị Devadatta dụ dỗ bởi chiêu bài cao thượng đã theo chân ông ta đến tu viện ở dãy núi Gayasisa, chính thức hình thành một giáo đoàn riêng. Sự chia rẽ tăng già Sangha đã đến hồi trầm trọng. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn lại bảo hai vị đại đệ tử: bây giờ Như Lai lại làm phiền đến Sariputta và Maha Moggallana một lần nữa. Cả hai ông hãy đi mau theo chân Devadatta đến Gayasisa, thuyết pháp cho 500 tỳ khưu nhẹ dạ. Như Lai biết rằng khi trở về, 500 tỳ khưu kia sẽ tháp tùng theo hai ông. Và từ đây cho đến cuối đời, Devadatta sẽ không còn làm gì được nữa đâu. Và đúng như vậy thật, tôn giả Sariputta và Maha Moggallana đến tu viện trên dãy núi Gayasisa. Khi Devadatta đang nghỉ ngơi, hai vị đã thuyết pháp đến cho 500 thầy tỳ khưu. Sau thời pháp, cả 500 thầy tỳ khưu đều đắc quả Tu Đà Hoàn, và họ đồng theo chân hai vị trưởng lão về Trúc Lâm yết kiến Đức Phật và xin sám hối cái tội dại khờ và nông nổi của mình. Devadatta biết ra thì đã muộn, nhìn khung cảnh quạnh quẽ xung quanh, ông ta gục xuống thổ ra một bụm máu tươi. Không ai làm hại ông cả, chính tâm cuồng vọng của ông đã đẩy ông đến tuyệt lộ. Thank you.